Monsieur Tam, pourriez-vous nous parler de Monsieur Teux? Pourriez-vous nous parler de votre rencontre avec Monsieur Teux?
Pour le
voir.
Ah, vous voulez mettre tout le temps? Vous aussi, vous l'avez rencontré? Pourquoi pas? Quelle fois vous avez parlé avec lui aussi? Quand il vous dit, fermez vos yeux là, lui qui était là. Si vous avez quelque chose, une difficulté, vous fermez les yeux, vous, venez me voir, monsieur, les yeux. Pas de problème. La vibration, c'est très vite. Quand nous allons quitter notre corps, la vibration, ce n'est pas même. Dans le corps, c'est trop tard. Si votre âme sortit de votre corps, la vibration, c'est un double petit peu plus fort. On peut toucher. Vous avez essayé de toucher ma tête? Venez voir. Je peux envoyer énergie sur le tour de ma tête. Un doigt touché n'importe où. On l'a changé. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler vous-même l'énergie. On peut contrôler nous-mêmes. Pas difficile pour voir notre meilleur personne. Mais la même électricité, la même vibration. Vous et lui, lui et vous. Dieu, c'est nous, nous sommes Dieu. Comment? Facile. Et les autres, on a trompé que le Dieu, c'est un homme très fort et le plus grand. Non. Le plus petit, c'est lui, mais le plus grand aussi, c'est lui. Moi aussi, Dieu. Je dirige moi-même. Vous aussi, Dieu, vous dirigez votre corps. Votre corps, 100% même l'univers. Vous ne pouvez pas vivre tout seul sans l'univers. On cache d'ici ou on concentre d'ici. Actuellement, vous méditez, vous concentrez d'ici. Et après, vous aurez une autre place. Je suis d'ici, mais je n'étais pas dans le corps. Et au futur, vous êtes aussi. Toutes les choses vont devenir zéro. Mais il n'y a rien au-dedans. Vous dites non. Dans le non, il y a le mot oui. Mais dans le oui, il y a le mot non. Voilà la seule vérité. Dans le mot, il y a né. Dans le né, il y a mot. Équivalent. Bouddha, c'est comme ça. C'est ton nom, mais équivalent. C'est la fille du Dieu. On ne peut pas séparer Dieu. Mais si vous voulez savoir Dieu, il faut être équivalent. Il faut purifier vous-même pour être devenu tranquille, à recevoir toutes les prières du Dieu. Dans le monde était changé, changeant maintenant. Tous les pays avaient leur problème maintenant. Pourquoi faire? Pour donner les leçons lourdes au peuple. Laissez-lui comprendre lui-même ce qu'il a prié devant Dieu, mais il ne pratique pas comme Dieu. Il faut laisser tomber toutes les choses et rejoindre avec notre Père infinitivement. Toutes les choses sont bien construites par Dieu. Vous mangez aussi les leçons de Dieu. Vous partez aussi les leçons de Dieu. Vous parlez aussi, vous pensez que c'est Dieu qui me donne. Là, à ce moment, là, cette vie, vous vivez avec Dieu. Pas de problème. Comme je viens d'ici, laissez Dieu qui va décider. Ok, vous allez partir. Oh, vous pouvez partir. Je travaille n'importe où. je dois avoir le travail. Parce que je ne peux pas suivre Dieu. Dieu qui a travaillé mieux que moi, beaucoup que moi. Ce que je travaille, c'est tout petit peu seulement. Et mes amis disent que tu travailles beaucoup, mais je pense que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez. J'espère que travailler encore, encore mieux, mieux pour vivement, pour éclairer toutes les choses. Nous, ici, quand le globe, le terrestre va changer, nous aurons la vie de super civilization, super civilisation. Vous fermez vos yeux, mais vous auriez tout. Parce que nous, comme nous avons beaucoup de personnes ici et nous aimons, on va entraîner ensemble. Nous pouvons vivre comme un paradis, pas de problème. Pas de comparaison. Pourquoi? Toutes les choses construites par Dieu et données par Dieu. Mais ça dépend de votre cœur. Si vous avez un bon cœur, vous pouvez recevoir mieux et partager mieux. Hein? Si vous avez un mauvais cœur, vous en passez. Dans un coin seulement, il y a beaucoup de riches, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas vivre comme il faut, comme le pauvre. Vous savez, à l'hôpital, on peut trouver. Tout partout, il y a des bibliothèques du Dieu. Hein? On peut jeter un coup d'œil, Dieu, que vous allez lire de 1000 mots. Allez-y, pour savoir, c'est pour ça. J'ai amené pas mal de personnes à aller au camp de réfugiés pour parler avec eux. Et un peu, il va aider automatiquement. Quand il aide les pauvres, sa figure va changer. Dieu va donner encore. Dieu va donner mieux, c'est la santé et la vie comme il faut. De ma part, ce n'est pas l'argent. Vous êtes pauvre, pourquoi vous donnez de l'argent et donnez les autres? On pense que je suis fou, mais je ne suis pas fou. Je gagne la santé. Je peux manger une fois par jour, mais je suis comme... C'est la même, même figure et même couleur. Et heureux. Travaille comme il faut, pas fatigué. C'est Dieu qui me bénit. Miracle. Je veux bien trouver Dieu chez les pauvres. Au moment de souffrance, qu'est-ce qu'il va penser? Il pense que c'est Dieu qui me connaissait seulement. Personne ne me connaît. Les riches me connaissent, les riches ne me connaissent pas, je ne sais pas. Mais Dieu qui me connaît. Il prie, prie, prie au Dieu. Vous allez trouver le pauvre. Là, vous pouvez trouver Dieu. Sur les malades au Manila, on peut guérir facilement. Ils n'ont pas payé mes parents. Va aider, aider, aider. Je vais te guérir facilement, obtenir. Il est heureux aussi. Oui, oui.
Làm đổi cái thanh điểm cho người khác á. Tại mình có cần đến khi mình phải khá rồi mình mới chúc phúc
không? Không. Nếu mà mình cầu nguyện cho cha mẹ, cho mình luyện tập cái lòng hiếu thảo và dập cái bản tánh tự ái của lục căn lục trần, bắt ta phải làm điều lành. Thấy chưa? Thì mình cầu nguyện vậy thôi. Trong lúc có điện á, thì tự nhiên con phải chia sớt với người ta. Cũng như ông Tám nửa đêm khùng ngồi dậy làm gì cái đó, ông Tám đi làm việc cho người ta. Bây giờ ông Tám có dư, giữ làm gì? Còn con chưa có mà con muốn cho người ta cũng không được. Thấy không? Đó, thì con chỉ cầu nguyện thôi, ha? Cho cha mẹ. Mình còn nhỏ, tập học cái chữ hiếu. Ừ? Biết cha mẹ mới biết trời đất. Cha mẹ thay thế trời đất để giúp mình. Thì mình phải biết cha mẹ, rồi mình mới biết Chúa được. Thấy chưa?
Thưa Thầy, con thấy chữ cái chữ hiếu á thầy, nó cũng trong hai trường hợp khác nhau, tại vì hiếu mà nghe cha mẹ tai cũng nghe theo á, nó cũng là hiếu. Mà theo như là ngày xưa coi như là chuyện gì tập tới hiếu á thầy. Thấy nghe theo cha mẹ khi cha mẹ sai đó cũng cho là hiếu, mà khi mà thấy cha mẹ sai mà cố tập để mà mình sửa đổi lại thì con nghĩ là đó mới là hiếu, mà cộng thêm cái trí
nữa là... Cha mẹ mà biết, mình biết tôn kính cha mẹ, cha mẹ nói sai mà mình làm, mình mới thấy có hiếu chứ. Thấy không? Ông trời ông làm sai, nhưng mà trong cái sai nó có cái đúng. Ông trời bảo phải sai không? Phải không? Nhưng mà trong cái sai nó có đúng. Thấy chưa?
Dạ, trên nếu mà nói về vô vi á, thì là tất cả mọi chuyện này kia nó đều có một cái lý do của nó, cái nguyên do của nó. Trong cái sai của nó có cái nguyên do, cái sai, cái lý do, cái sai.
Nó có chứ. À, khi mà cha mẹ mà bắt buộc con phải làm điều đó, nhưng mà con chịu làm là con đã học nhẫn rồi. Trong cái sai của mẹ, cha mẹ mà làm lại cái lợi cho con. Thấy không? À, còn ông trời làm bảo để cho sập nhà cửa, để cho con người bớt kiêu hãnh đi. Thấy chưa? Chứ không, trời đâu có làm bậy. Nhưng mà người ta nói ông trời làm bậy. Thấy không? Rồi cái thằng con kia nó có hiếu, mẹ nó kêu con ăn cứt thì nó cũng ăn, nhưng mà cái hành động của nó là cảm động biết bao nhiêu người. Thấy không? Khi nó quỳ xuống, mẹ nó kêu đứng dậy đi con mới được đứng, còn mẹ chưa hạ lệnh không bao giờ được. Thấy không? Cái đó là cái hành động cao quý. Thấy chưa? Cho nên những cái gì mỗi của cha mẹ đưa ra, cha mẹ không bao giờ ghét con đâu, thương con chứ không có ghét con.
Nhưng mà đứa con phải học những bài học tận trường.
Hả?
Những đứa con khi mà nó muốn trở về nguồn cội, trở về cái nguồn cội căn nguyên của nó, mà gặp cha mẹ, tại vì trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào trong gia đình cũng phải có những cái bài học ngay trong gia đình. Thì như cha mẹ không có những, có cho những, có thể là đầu thai sâu xuống trần này kia ít hơn đứa con hay làm sao đó thầy, thì đứa con phải học lại những bài học tổng trường, hay là đứa con phải theo cái bài học thanh nhẹ và đi lên. Nếu mà theo bài học thanh nhẹ thì là cãi lời lời cha mẹ, mà nếu mà nghe theo lời cha mẹ tức là đi học bài học tổng trường lại nữa.
Đâu có phải rằng con á, nhiều khi con nó nói rằng mẹ nó tổng trường sao, nó là thanh nhẹ, nhưng mà nhiều khi nó chưa hiểu nó là trọng trượt mà mẹ nó là thanh nhẹ. Nó có nhiều cái nhầm lẫn ở chỗ đó. Nhiều khi con nó cho là phải, bà nuôi tôi được nhưng bà không có quyền buộc tôi, nhưng mà trong ý mẹ nó là tôi buộc nó để cho nó học cái nhẫn. Hiểu chưa? Nhưng mà ông trời đã định cho mẹ nó làm điều đó để giáo dục con, ngài sẽ lãnh một nhiệm vụ ở kỳ tới. Cho nên con xem sách có những vị cũng như là Quan Âm Thị Kính bị quán biết bao nhiêu, ngài đâu có cãi, ngài thông minh lắm mà nó đánh tới bầm dập ngài cũng làm thinh, thấy không? Nhưng mà để ngài lãnh một cái nhiệm vụ tới bây giờ, còn thấy không? Cho nên mình thấy một mặt không thấy hai mặt, cho nên bề trên kêu mình phải trả hiếu là vậy. Biết cái hiếu là học mới học được đạo, không có biết cái hiếu không bao giờ học được đạo đâu.
Như trong trường hợp ấy, như con nói cho trường hợp của một bạn đạo ở đây, khi mà ở nhà thì không có muốn người bạn đạo đó tiếp tục ngồi thiền, nhưng mà nghe tin thầy tới thì cái người bạn đạo đó lén nhà thì lên gặp thầy, thì cái hành động đó sao thầy nghĩ thì như thế nào?
Không, cái đó không có sao, cái đó là đi học thâu thập cái chuyện tốt rồi để được trở về trình bày với cha mẹ. Thấy không? Cái đó không phải nghịch với cha mẹ đâu. Nhưng mà phải biết mình đi rồi, mình phải biết cha mẹ thương mình. Mình đừng có nói ghét cha mẹ tôi, cha mẹ tôi ngu mà tưởng tôi là ngu. Cái đó không được, đó là mình bất hiếu. Nhưng mà mình phải trở về, mình phải trình bày với cha mẹ, và mình phải kính trọng cha mẹ, và mình biết rõ cha mẹ thương yêu. Vì người hiểu mình đi ra sẽ gặp nguy hiểm. Thấy chưa? Đó, thì đó mình cũng thấy cái tình thương của cha mẹ cao quý. Mình phải kính trọng cái tình thương đó, và mình đừng có xóa bỏ cái tình thương đó, mới là người đứng đắn, mới cảm động được lòng người. Thấy không?
Như thế là mình chấp nhận hết tất cả. Mình
chấp nhận, cái người chấp nhận là cái chuyện tốt thôi.
Khi mà mình nghĩ đó là phải, cái điều mà mình làm là phải, thì tất cả những cái chuyện sắp sửa đưa đến trong tương lai này thì mình chấp nhận hết tất cả.
Mình chấp nhận, mình học nhiều. Cũng như học trò mà đi vô trong trường mà thầy ra bài bao nhiêu, nó làm bao nhiêu thì ông thầy phải tăng bài cho nó rồi. Mà nó làm nhiều thì nó ra trường sớm và nó là sẽ là ông thầy giáo rất vững vàng. Hiểu chưa? Còn nếu ông cho thằng đó 5 bài mà cho tôi 7 bài, tại vì mình có khả năng. Thấy không? Cho tôi 10 bài tôi làm hết thì tôi có khả năng, tôi ra trường sớm hơn. Thấy không? Cho nên cái chuyện của ông trời làm và chuyện của cha mẹ làm không có sai đâu. Nó có cái duyên nghiệp lẫn nhau hết thảy. Có nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ, cái luật vay trả mắc phạm không thấy đâu. Không có thấy, nếu nghịch lại là sai. Cho nên người Tây Phương họ hay nghịch là cha mẹ. Họ không có giữ cái hiếu đâu. Thành ra cái phần hồn họ là chậm tiến hơn. Chứ không phải dễ dãi mặt tiền, nhưng mà cái nợ kia trả không có xong.
Đôi lúc đó mình nghĩ là mình làm cái điều đó thì chứ vừa lòng cha mẹ mình là hiếu, nhưng mà mình đi nhầm đường mình không hay. Như là khi mà con đọc trong vị thập tứ hiếu thấy người mẹ đánh người con, đứa con không bao giờ khóc hết. Đến khi mà người mẹ già đánh đứa con khóc, thì người mẹ mới hỏi đứa con tại sao mà ngày hôm nay này kia con mới khóc. Thì đứa con trả lời là con thấy mẹ ngày hôm nay đánh con không đau, nhưng mà mẹ già thì đó con khóc. Thấy đó là theo nhìn thật tư hiếu, đó là cái hiếu. Nhưng mà nếu mà mình nhìn qua một cái khía cạnh khác á, thì lỡ như người mẹ đánh chết đứa con thì có phải là đứa con không biết này kia để mà nói với mẹ trong cái trường hợp nào đó này kia, nói với mẹ này kia, nếu mà lỡ người mẹ đánh chết, người mẹ vào tù này kia, có phải đứa con lúc đó không phải là một cái hiếu đó mà
mẹ không bao giờ đánh chết con. Con gà nó cũng biết lấy cánh nó che con, mà không gì con người.
Dạ, con nói đây là lỡ tay.
Không có đâu. Cái đó là những cái trường hợp đó không có phải lỡ tay nữa. Nhưng mà cái chuyện trả đền, quy định của tiền kiếp. Sau này để đọc cái địa ngục du ký rồi thấy.
Dạ, con có đọc.
Con có đọc, sẽ thấy. Nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Cho mình hiểu không hết. Nhưng mà cho nên trong đạo này mình phải khuyên người ta giữ cái hiếu. Đó là con đường tiến của đạo Phật.
Trong bất cứ trường hợp nào
mình... bất cứ trường hợp nào phải giữ cái hiếu. Hiếu là cảm động lòng trời mà. Thấy không? Thì cảm động luôn cả cái lòng mẹ mình, không có đến nỗi người phải làm sai quấy. Có những người bất hiếu rồi mới bị mẹ đánh chết. Còn nếu mà nó có hiếu, mẹ nó không bao giờ đánh chết, thương yêu nó. Nó biết thương yêu mẹ nó thì mẹ nó phải thương yêu nó.
Thưa thầy, ví dụ cha mẹ mà chết hết rồi, con tu cha mẹ có được
nhờ không thầy? Có được quy lắm chứ. Cha mẹ muốn mình cái gì? Muốn bảo trọng thân thể, muốn mình biết tu nhân tích đức, cha mẹ được nhờ lắm chứ. Còn hơn là mua quà cúng nữa mà. Người tu mới kêu là người bao hiếu. Bây giờ mình đã có đứa con mà đứa con nó không biết lo cho thể xác nó, ăn bậy ăn nhậu này kia nọ, tê gãy tay gãy chân, bà mẹ thế nào? Buồn lắm. Mẹ đâu có muốn con cho quà cho mẹ, muốn con được khỏe mạnh và biết thương yêu mọi người. Mẹ chết cũng nhắm mắt và an già. Người mẹ hiền nào cũng vậy đó thôi. Thấy không? Chứ đâu có cần nó cho cái gì. Nghĩa là mình tu là mình bảo trọng thân thể, giải tỏa những sự bất chánh, thì làm gì xảy ra sự nguy hiểm cho bản thân. Bản thân của mình là của mẹ đó. Mẹ là mình là mẹ. Mà không biết bảo trọng thân thể thì tự nhiên mình đem mẹ mình cho người khác đánh nè. Cái gì? Con mình bị đánh mình đau, mình bị đánh mẹ mình đau. Thấy rõ không? Cho nên thời cuộc ông trời không có để những người làm bất chánh. Rồi ông trời cũng xử rồi. Ngay người Việt Nam thấy rõ. Mảnh đất Việt Nam, thứ nào độc tài nó chết à? Thấy không? Hồi thời kỳ dịch qua rồi nó cũng tiêu, rồi cái này qua cũng tiêu, cái nọ qua cũng tiêu. Ở đây nó lựa lọc cái người hiền để về giúp dân. Ông trời không chịu người giết người.
Bởi vì người là trời mà. Giết người là giết ông trời, làm sao ông chịu? Thấy không? Cho nên nói ra người phạm nó giết rồi thôi chứ còn gì. Nhưng mà rồi sẽ thấy. Mình thấy rất nhiều rồi, nhiều cảnh ở Việt Nam nhiều lần rồi, đâu phải mới một lần. Hồi Nhật Bổn qua nó giết biết bao nhiêu, hãm biết bao nhiêu, rồi nó được gì? Phải trả quả gì, thấy không? Phải thất bại. À, khi mà báo mộng thì mình cũng nên cúng, cung kính. Báo mộng là người về muốn giúp đỡ, thì mình cũng phải nấu mâm cơm kính thờ cha mẹ, kỳ dỗ này kia nó phải làm để cho con cháu nó noi gương và cái lòng kính trọng của mình sưởi ấm người tại địa phủ. Khi mà con biết kính trọng cha mẹ cũng như đem món quà cho cha mẹ được ăn ấm tâm can.
Thì ở thôn tám sao con nằm chỉ bảo thấy ba con á. Mỗi lần con thấy á sao ba con nó cũng dùng
Khi mà con thấy vậy con phải cúng cơm. Con làm mâm cơm cúng hả? Con phải cũng nói đàng hoàng hả? Bởi vì người về người muốn giúp con, nhưng mà con phải có một cái tâm lòng hướng lại người để cho người được ấm áp một chút. Chứ con người thế gian chết phải xuống địa phủ hết, trật tự của nó như vậy, qua thanh lọc hết những cái tội trạng rồi mới người nào được đi lên mới đi lên, ở lại mới ở lại. Cho nên khi mình tu mình phải niệm cầu xin cho cha hay là mẹ được siêu thân tịnh độ. Rồi khi mình về thấy thì mình phải cúng cơm cho người.
Thiền thì con thấy ba con
đi. Đó. Thiền thấy mình cầu xin. Rồi cũng cúng cơm. Rồi để cách nghĩa cho con mình nó biết rằng đây là ông ngoại. Ông ngoại hôm về cho má biết. Ông ngoại vẫn còn sống. Phần hồn ông ngoại không có chết. Thấy không? Thì giáo dục con mình cho nó hiểu về phần hồn nhiều hơn. Cái đó là một điều tốt và sưởi ấm lòng cha mình.
Thấy ba con đi ở ngoài mưa ướt hết trơn.
Thì bây giờ con ráng con tu, con cầu nguyện ông Tám sẽ cứu độ cho.
Hả? Khi ba con làm hai ba con chết chìm ở dưới sông vậy đó. Mà con thì con nổi, con ngồi trên cái bông gòn mà con nổi. Rồi con dòm con thấy cái nón của ba con, cái con lợi, cái con cầm ra thì cái xác của ba con ở dưới nước á. Rồi thì... con cũng đưa ngồi trên nước nhưng mà con ngồi trên những bông gòn mà con nổi. Con thấy cái nón mà sao giống ba con quá vậy. Con lại con vớt thì cái xác ba con ở dưới mà con không biết cầu nguyện sao vậy.
Thì đâu? Con cầu chứ ba con là tên gì, chết ở đâu, được siêu thân tịnh độ. Trong thâm tâm con cái câu chót con phải nguyện là con xá ba lần. Con có tâm ông Tám giúp được.
Con ở cạnh con á, thì mà ba con chết á là thiêu á. Để trong hai cái trong hũ á, để ở nhà. Thì xưa á thì con hay thắp hương. Cái sau này con thèm á. Rồi con bị trở ngại đó, thầy thẳng thắn có phone con thầy đó. Nói về vấn đề con. Con cái con sợ là vì cái lung linh đó trong phá con. Nên bây giờ con có thắp hương đó thầy. Tại có phải con nghĩ con biết có bất hiếu không thầy?
Không, con có tâm hướng về ba con là được rồi. Con phải cầu siêu cho người, mà cái cầu siêu của vô vi là cầu xin cho ba con tên họ gì chết ở đâu ha, được siêu thân tịnh độ. Bởi vì người chết luôn luôn bị giam hãm, hành hạ dữ lắm, để cho nó học một cái khoa mới để tiến triển.
Vậy con bây giờ nếu con thắp hương thì có sao?
Không thắp một chi đâu. Thắp làm cái gì? Con cái tâm con có còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con hiểu không? Con có tâm hướng thì còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con sợ hồn là con thắp hương nữa. Tối nào con thắp hương giái trời.
Nhưng mà tại vì trong gia đình con á, thì cháu đại con không có cho con thiền nữa. Rồi thấy con không thắp hương nữa. Rồi nghĩ con là bất hiếu. Con không biết con phải làm sao để má không hiểu con.
Khi bởi vì nếu mà má con buộc thắp nhang thì con phải làm cho má vui lòng thôi. Còn nếu mà con thiệt tình tu á thì khỏi thắp không được. Nhưng mà nếu má cần thì mình làm vui lòng cho má vui lòng. Không có sao hết. Cái đó nó vô hại. Có gì đâu. Bởi vì cha với con đi đâu nó cũng dính liền với mình, không có bỏ được. Nên con có tâm niệm Phật, à, con có lưỡi răng cái răng con niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, con cũng đổ cho bậc cha con được vậy. Ăn thuốc cái tâm thôi, bề trên chứng tâm chứ không phải chứng bề ngoài, con hiểu không?
Thì này con thiền đó, con chẳng hiểu chữ hiếu với chữ bất hiếu sao con lại là má con cứ chống lại con, không cho con thiền. Rồi con thấy mỗi lần má nói thì má buồn lắm. Nhưng con biết làm sao?
Cho bây giờ con cứ coi lửa niệm Phật thôi, má đâu có biết. Con niệm Phật là được rồi, hả? Con nguyện Phật để độ cho má, độ cho ba, hả? Cũng được vậy, đâu có sao. Ăn thua cái tâm của con thôi. Không phải là con thiền rồi con thành Phật rồi con đánh người ta, không có cái vụ đó. Mình muốn cứu độ chúng sanh. Mình muốn sửa tâm, sửa tánh, trở nên một người hiền. Vì mình đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, đã sống trong cái lặn hụp, trong sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày nay mình có sự thức giác của người khác đã đạt được, thì bây giờ mình muốn cái gì bây giờ? Mình muốn tự giải thoát. Tự giải thoát để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái tầm phát triển nó càng ngày càng lớn, không nhỏ. Người tu mình phải lập hạnh là ở chỗ đó. Phải ý thức rõ ràng cái mức tiến của mình. Tại sao tôi phải làm? Làm để làm gì? Đó. Từ bây giờ ở đời con thấy rõ, sự cạnh tranh hơn thua, ai chả làm gì ai được. Cái định luật sanh lão bệnh tử người nào cũng phải vượt qua hết. Thấy không? Không có người nào mà từ chối cái đó được. Đừng có thấy ông già kia ông chết mà mình cười, chứ ngày kia rồi mình cũng chết như ổng. Thấy không? Thấy người kia đau khổ mình cười, người mình cũng đau khổ như ổng. Mình phải sống trong hoàn cảnh của mọi người. Người đó chính là mình. Cho nên tại sao ông Tám trị bệnh mau hết? Khi mà ông Tám trị bệnh, ông Tám kể người đó là Thượng Đế trước mặt tôi. Người đó là Thượng Đế. Tôi không kể người đó là người bệnh, bởi vì nó là sự cấu tạo và nó đại diện của Thượng Đế. Phải kính trọng và thương yêu nó cũng như Thượng Đế. Cho cái cách trị bệnh của ông Tâm nó khác. Kể đang làm một cái việc và đang học một cái bài, cho ông Tâm không kể là trị bệnh. Đang làm một việc và đang học một bài, nó khác hơn những người khác trị bệnh. Cho nên càng ngày ông Tâm trị nhiều bệnh, ông Tám lại còn nhiều kinh nghiệm hơn. Và ông Tám vui vẻ để trị bệnh hơn. Ông Tám không có buồn trong lúc ông Tám trị bệnh.
Kính thưa ông Tám, cho con hỏi, trong cái quyển Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3 của Hội Nhân Em có nói là những bạn nào tu theo pháp lý, chưa xuất hồn, hoặc chưa có đắc pháp thì lúc chết không nên thiêu. Lý do tại sao
vậy? Cái chết không nên thiêu là có vay nó có trả. Chúng ta ăn những cái gì phì nhiêu của mảnh đất thì mình phải làm lại những sự phì nhiêu đó trước khi mình rời khỏi nơi khác, cho nên nó tốt hơn, nó có trật tự hơn. Còn những người mà người ta được đi được rồi thì người ta làm việc rất nhiều, người ta trả rất nhiều, trả liên tục trong lúc người ta đương sinh tại sanh tiệt, thì người ta trả rất nhiều. Thì tới lúc đó muốn thiêu cũng không có sao, bởi vì họ không có phản bội trời đất. Thế chứ còn những người kia vay không à, không biết trả mà đem đi thiêu đi nữa, nó không có giúp ích gì cho mảnh đất hết. À, còn những người mà đã xuất ra được, họ đã làm rưới tươi mảnh đất trước khi họ chết, thì có thiêu đi cũng không có sao.
Trong lắm như trường hợp như trên phía Tây vậy. Ví dụ như trường hợp về thời gian như tụi con, hoặc là có chết mà không có đủ tiền đó, mua đất chung thì phải tiêu, trường hợp này sao không đó?
Cái đó là tình cảnh chung.
Không, như vậy nó có...
Nó cũng phải, nó cũng chậm trễ. Nó cũng chậm trễ, sự tiến hóa của nó phải chậm trễ. Phải bị chậm trễ. Sự tiến hóa phải bị chậm trễ.
Chưa xuất hồn được mà tiêu như là cái sự tiến hóa bị chậm trễ.
Nó chậm trễ là cái nợ trở lại phải trả nhiều hơn. Kỳ tới phải trả nhiều hơn vậy thôi. Đó là chậm trễ vậy thôi. Nhưng là trả dài hơn, dài hạn hơn.
Tại vì theo như những điển văn mà con được nhận được từ Sài Gòn thì con hiểu hiện tượng đó và không có thể, nhưng mà nó là không làm sao mà nó là cảm nhận được và hiểu được, nghĩa là làm sao mà nghĩa là như là mình sống với cái hiện thực đó như ông ta.
Bởi vì cái đó khi mà mình muốn hiểu được cái sức mạnh của Thượng Đế, mà khi mình muốn hiểu cái sức mạnh đó là cái sức mạnh nó không phải là mạnh như thế gian đánh đùng đùng có tiếng, cực thanh tịnh, đó là sức mạnh của Thượng Đế nhẹ nhất mà người phàm không có rờ tới được. Thấy không? Thì muốn biết cái đó là mình phải tập trung thanh nhẹ mới hòa hợp được cái thanh nhẹ, mình mới thấy rõ ràng. Té ra sự thanh nhẹ của tôi hiện tại, nhờ sự thanh nhẹ kia chiếu tôi mới tiến tới đó. Nếu mà sự thanh nhẹ kia không chiếu, tôi không có tiến tới đó. Lúc đó mình mới thấy thực tế cao quý. Cho nên Ngài mới ban cái pháp ra để cho mọi người hành, để tập trung và tiến. Thì mình hành chưa tập trung làm sao mình hiểu được cái đó được. Thế nên nhiều khi đọc ra cũng hay nhưng mà nó là lạc. Một thời gian sau tập trung rồi mới thấy. Thế là không nhờ cái sự quan chiếu của Ngài, tôi không có ngày nay. Thấy không? Thì anh học lớp cao, anh mới thấy cái giá trị của một người giáo sư giỏi thế nào. Thấy chưa? Mấy người học lớp thấp nó đâu có biết. Ông thầy không vậy, ông lãnh lương không biết. Phải không? Mình học cao, mình thấy ông đó thông minh thiệt, hay thiệt. Thấy không? Thì bên nhẹ thì mình thấy Thượng Đế nó có gì đâu. Cho nên có cái pháp để cho mình nhận thức, mình sửa mình để hòa hợp, thì lúc đó mình mới thấy được.
Khi mình thiền đó mà mình tập trung đèn ở trên đầu và mình nhớ tới có đủ không, hay là phải cần thường niệm
ra? Niệm, thường niệm tốt hơn. Vì những cái công tác hàng ngày nó thâu thập vô những cái trược không ạ. Bây giờ mình chỉ đem cái thanh vô, là cái Nam Mô Di Đà Phật như tôi phân tích là kêu mở tất cả thay vì kẹt. Mình hiểu cái nguyên lý vô cùng đó. Lửa của trời đất là phải nguyên lý vô cùng không? Nước của trời đất phải nguyên lý vô cùng không? Thấy không? Mình hiểu cái vô cùng là mình thanh nhẹ, không có gì đâu. Mà khi mình thanh nhẹ rồi thì Ngài là ở trong mình, mà ngoài đó thì chắc chắn là Ngài rồi chứ ai nữa. Trong mình mà đã nhận thức được thì Ngài là trong mình. Thấy không?
Nhưng khi mình nhận thức được là nghe là Ngài ở trong mình mà mình không nhận thức là Ngài ở ngoài thì...
Thanh nhẹ rồi mình thấy chứ. Từ ở bên ngoài mà thanh lọc rồi thì mình thấy ở trong mình còn thấy, mà không chỉ bên ngoài. Bên trong mình cũng như là một cái labo vậy mà. Mình vô mình thấy được mà. Thì từ đâu phản chiếu cho mình thấy? Nó phải cái từ bên ngoài phản chiếu chứ. Thấy không? Mình thấy rõ.
Kính thưa ông Tám, cho con hỏi. Như trường hợp anh Long hỏi kim thân. Thưa ông Tám, kim thân thế nào mà tại sao lại gọi đó là kim thân hả ông Tám?
Kim thân là trước kia, như tôi đã nói rằng, cô Kim được cái điện chuyển ngay cái miệng. Mà nghe là không nói cũng phải nói, chuyển méo cái miệng lại. Mà cổ là người cao lãnh lại nói tiếng Huế. Bắt buộc cô họng, cổ đâu có biết nói tiếng Huế mà cổ lại phải nói tiếng Huế. Cổ muốn sửa cũng không được, để thấy rằng cái quyền liễn của Ngài nó mạnh như thế đó. Rồi để cho mọi người kêu bằng con trăn trượt đặt cái niềm tin mà để nghe chân lý đó. Rồi một thời gian sau Ngài mới gặp tôi, nói rằng mỗi tuần phải gặp tôi một lần. Đó là cái nguyên ý của Ngài, muốn tôi chuyển điện để hỗ trợ cái vía của cô Kim. Sau đó cô Kim thấy rõ cái đức tin nên học nữa. Thì khi mà cô chịu dọn mình và tiếp thu những gì của Thượng Đế giao phó, thì trở nên kim thân cũng như là cái nhà tôi mướn như vậy thôi. Tôi mướn cái đó làm office vậy. Cũng như tôi mướn cái xác này làm office vậy. Cái hồn tôi không phải là cái hồn hồi trước. Thấy không?
Con hiểu cái vấn đề đó không Tám? Đó là cái trường hợp ông Tám đã dạy công phu thì cái chuyện nó thành công rồi thì đương nhiên. Còn cái trường hợp cô Kim nó là không đầy 2 năm mà có thể là nó là kim thân thì
phải rồi, bởi vì cổ đâu có phải là mới tu ở kiếp này.
Dạ thưa ông Tám, mà theo như cái cuốn từ của cha nói là cái thể tác của cái phần điện của cô Kim ở mức trung bình, chứ không có thanh nhẹ lắm.
Nhưng mà bây giờ một thời gian luyện rồi thì đạt. Nhưng mà Ngài cũng có nói sẽ có nhiều kim thân, không phải một.
Dạ.
Bởi cái chuyện của ông trời làm, bữa nay thấy vậy cho mai ông luyện, ông làm cái khác.
Ví dụ như trường hợp bây giờ, như ông Tám...
Đâu có phải mình, nếu mà mình căn cứ vô trong cái kim thân á, mình không phải người tu về đạo Pháp. Nếu mình tu về đạo Pháp, mình tìm cái chân lý. Cái lời nói mượn thể xác này để đem lại cho mình có sự thông minh và sáng suốt, cái đó mình theo. Còn mình đi theo cái kim thân là mình sai rồi.
Không, con muốn hỏi là ví dụ như trường hợp cô Kim cũng là người mà cha ở mọi trạng thái, thì cha qua bản thể vô thân cô Kim được, thì tất cả bạn đạo đây hoặc bao nhiêu người khác, tại sao cha không qua?
Cha qua chứ, tại vì các bạn không thấy.
Cha qua nhưng mà tại đồng ý là...
Nhưng mà cha chưa sử dụng bạn. Cha chưa sử dụng bạn thôi. Còn cái kia người ta sử dụng trong cái trường hợp kỳ quái để cho mọi người lưu ý. Sự thật là điển của ông trời thì qua tất cả mọi người, không có chỗ nào không qua, tùy theo khả năng của mọi người. Nhưng mà cái sử dụng để làm việc trong cái thời kỳ mạt pháp để tìm một lối thoát cho linh hồn, thì Ngài mới làm một cái hai cái kỳ quái như thế đó.
Cái kỳ quái có phải là do một phần của quá trình tiến hóa của Kim đã tu được hay là do cái đặc ân của thượng đế đã ban cho riêng của Kim?
Không, cái quá trình cổ là người có tu, nhưng mà kiếp này cổ cũng là làm điều tốt. Chính cổ là một người giáo sư mà dành dụng tiền để nuôi những để kẻ nghèo khổ. Cô đã có phát tâm, cổ có tiền ăn thịt bò, cô chẳng ăn, cô vẫn chay trường, thấy không? Nhất tâm như vậy không thay đổi, thì cái ý chí cổ cũng mạnh lắm, cũng dũng mãnh. Nữ sát nữ nhưng mà cái ý chí dũng mãnh không hơn nam nhi nữa, cương quyết không thay đổi. Thành là vì đó Ngài mới sử dụng. Còn hỏi cho Ngài còn sử dụng nhiều nữa không? Có rất nhiều chứ, mình không thấy có rất nhiều. Rồi lần lần này các bạn sẽ thấy cả những vị lãnh đạo Ngài cũng sử dụng vậy, sử dụng những cái công chuyện và cho nó sự thông minh để cứu một quốc gia của nó, cũng thượng đế sử dụng mà thôi.
Này, người tu mà nếu mà họ còn kẹt đó, họ công phu không được lâu đó này, nếu mà họ dùng ý chí họ có thể thu ngắn được phần nào.
Tu là cái ý chí chứ đâu phải ngồi lì. Ngồi lì là cũng như cái tượng à. Cái ý chí của mình phải luyện cái ý chí đó vô cùng mới là người tu. Ngồi lì nên tôi ngồi 10 tiếng cũng ăn trong gì, không có ý chí làm sao tu được.
Tu
là tu cái ý chí hả?
Lúc mình ngủ luôn.
À, ngủ luôn cái đó là nó luyện ngồi ngủ. Cái đó mình luyện ngồi ngủ tốt.
Lúc mình đâu còn ý chí.
Nhưng mà có ý chí mới chịu ngồi. Nhiều người không có ý chí à. Ngồi 5 phút là nó nằm rồi. Nó sợ mệt, sợ tê, sợ chết, sợ ma nhập. Nó có ý chí nó đâu có sợ. Tôi bây giờ luyện cho tôi tiến, luyện cho tôi trở về đời đời. Tôi không bao giờ bị tiêu diệt. Tôi không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu tôi bị tiêu diệt, tôi nghĩ điều ác. Tôi không bị tiêu diệt, không bao giờ tôi nghĩ điều ác. Thương yêu tất cả mọi người.
Vậy ý chí có thể thay thông được bản thể không?
Biết đến rồi. Ý chí mình là quản lý tất cả. Thượng đế đang dùng ý chí quản lý cả vũ trụ. Tại sao mình không dùng ý chí để quản lý tiểu thiên địa mình? Cái pháp là cái phương pháp để hỗ trợ, là cái phương tiện để giúp cái phần trầm trượt mà thôi. Chứ còn cái ý chí của mình là quan trọng. Chứ tại sao người ta kêu mình xuất hồn đánh lễ Phật? Đó là buông bồi cái ý chí của mình. Tại sao mình kêu niệm danh cha, nghĩ ta là cha, niệm Phật, nghĩ ta là Phật? Buông bồi cái ý chí của mình. Thấy chứ? Rất rõ rệt mà.
Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour avoir besoin de moins dormir la nuit?
De quoi?
De moins dormir.
Ah, assis pour dormir? Oh.
Non, de moins dormir pour pouvoir
Moins, moins dormir. Non, pas la peine. Pas la peine. Vous pouvez asseoir, asseoir comme ça et asseoir en dormant. Asseoir comme ça, pour, asseoir pour dormir. Pour dormir. Fermez vos yeux et dormir comme ça en assis. C'est mieux. Ça vous rentre progressif. Ngồi, 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 nó mau lắm.
Dạ,
đâu thất bại.
Thế là làm thế nào mà để ngủ ít đặng là có đủ?
Không được, không được. Nó ngồi ngủ đó là được rồi. Nhiều nó muốn ngồi ngủ, mà con người nó sẽ trẻ đẹp. Từ trước tôi nhờ trẻ là tôi ngồi ngủ luôn luôn. Đó là cái gì
này, cái gì mình ngồi ngủ á, tại vì cái lại mình ngồi ngủ tới sáng để làm nó có bị mệt nhiều
không? Mệt đâu, nếu mà đủ khả năng ngồi không có mệt sướng nữa. Ngồi tới sáng ra đi làm, ngồi ngủ ha, ngục cái kẻ đó, ngồi ngủ tập thét nó quen này. Chưa đủ khả năng này thôi. Đủ khả năng nó không thèm nằm đâu. Đủ khả năng không thèm nằm, ngồi sướng hơn. Tôi bây giờ nghe tôi đi được làm việc nhiều, tôi không có buộc cái thể xác như hồi trước tôi buộc ngồi hoài à. Thế nào mà cho nó nằm đâu bây giờ tôi đâu, chỗ nào đâu đó nó đàng hoàng, chỗ nào nó cứng cát hết rồi tôi cho nó nằm. Chỗ nào thịt tôi chỗ nào cũng cứng như con trai 20 tuổi, chỗ nào cứng cát đàng hoàng đâu mà lôi tôi.
Mấy lúc mà thầy sắp qua pháp đó, sao tự nhiên con làm như con ngủ mê, con không biết cái gì hết
là. Bởi vì có cái điện chuyển đi khắp nơi, cũng như đi báo tin vậy đó.
Thầy